quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị khán giả. Trong chuyên mục sức khỏe hôm nay, tôi muốn nói đến một loại trái cây rất quen thuộc đối với chúng ta, đó chính là thanh long. Vì sao tôi lại muốn nói đến loại trái cây này? Bởi vì nó có lợi ích thực sự bất ngờ cho sức khỏe của chúng ta. Đầu tiên đó chính là thanh long có thể phòng bệnh tim mạch. Các hạt thanh long có chứa nhiều axit béo lành mạnh, omega 3 và omega 6, giúp làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Vitamin B3 trong thanh long có tác dụng hạ lượng cholesterol có hại và tăng cường cholesterol có ích. Ngoài ra, thanh long ngăn ngừa hiện tượng mất cân bằng oxy hóa, một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh đau tim. Thứ hai đó chính là thanh long có thể chống lại bệnh ung thư. Thanh long rất giàu các chất chống oxy hóa, hỗ trợ cơ thể chiến đấu với các tế bào ung thư. Loại quả này có chứa hàm lượng cao vitamin C, giúp ngăn chặn sự tăng trưởng của khối u, đồng thời giảm các triệu chứng như là mệt mỏi, buồn nôn, đau đớn, mất cảm giác ngon miệng và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư. Bên cạnh đó, thanh long giúp thanh lọc cơ thể khỏi các kim loại nặng độc hại. Thứ ba đó chính là thanh long có thể đẩy lùi tiêu hóa và chuyển hóa. Chất xơ trong quả thanh long giúp tiêu hóa tốt và ngăn ngừa táo bón, tiêu chảy. Người muốn giảm cân rất nên ăn thanh long vì nó duy trì trạng thái no lâu, thúc đẩy trao đổi chất, giảm đường huyết và hạn chế cảm giác thèm đồ ngọt. Thứ tư đó chính là tăng cường miễn dịch. Lượng vitamin và dưỡng chất phong phú bao gồm vitamin C, B1, B2, B3, canxi, phốt pho, sắt, protein và chất xơ khiến thanh long trở thành trợ thủ đắc lực của hệ miễn dịch. Thanh long giúp cơ thể chống lại các vi khuẩn virus, giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm, đồng thời thải ra chất độc hại còn ứ động để phòng tránh bệnh tật trong tương lai. Thứ năm đó là bổ mắt. Mắt cần có vitamin A để nhìn trong điều kiện thiếu sáng và nhận biết màu sắc. Thiếu hụt loại vitamin này có thể gây ra quáng gà và thoái hóa điểm vàng. Thanh long sẽ cải thiện vấn đề thị lực cho chúng ta nhờ lượng vitamin A dồi dào. Thứ sáu đó là hỗ trợ hệ thần kinh. Thanh long cung cấp vitamin B, hỗ trợ sự hình thành và duy trì của các cấu trúc cơ bản trong não. Canxi trong loại quả này còn tăng cường chức năng của hệ thần kinh, giữ cho các dây thần kinh khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, các chất béo ích của thanh long có khả năng nuôi dưỡng và bảo vệ bao myelin. Thứ bảy đó chính là giúp xương và răng chắc khỏe. Với nhiều canxi và phốt pho, thanh long giúp xương và răng chắc khỏe. nhanh phục hồi nếu bị tổn thương, đồng thời hạn chế nguy cơ loãng và giòn xương. Thứ 8 đó chính là đẹp da. Các chất béo có ích cùng các chất oxy hóa có trong quả thanh long giúp cho làn da mịn màng và tươi trẻ. Và cuối cùng, kính thưa quý vị, đó chính là thanh long có thể chống viêm nhiễm. Thói quen ăn uống không lành mạnh và lối sống phi khoa học như là hút thuốc, uống rượu, sử dụng chất kích thích tạo ra một môi trường axit trong cơ thể, thuận lợi cho các bệnh như là viêm khớp, ung thư và tiểu đường phát triển. Sau khi thay thế đồ ngọt bằng các thực phẩm lành mạnh như là thanh long, chúng ta sẽ thấy những cơn đau giảm đi và cơ thể sẽ khỏe khoắn hơn.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Vượt mọi xiềng xích âm u đêm kinh hoàng, Giêsu con đến, Giêsu con đến, vô miên giải thoát vui tươi nơi huy hoàng, Giêsu con đến. Xưa rớt nay vui niềm vui mới, đâu còn nhiều yếu dầu có trong ơn ngài, vượt mọi tội ác hiến thân con cho ngài, Giêsu con đến. Giêsu con đến bên
Kính thưa quý ông bà chị em thương mến, chúng ta biết trong thời gian mà Đức Chúa Trời tạo nên thế gian, con người được tạo ra không giống những động vật khác, nhưng được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và theo một chương trình đặc biệt của Ngài dành cho loài người. Con người có một vóc dáng khỏe mạnh, ngoại hình xinh đẹp, có một tư chất cao quý và rất thông minh. Họ hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và bản tính của Ngài. Nhưng tại sao ngày nay con người bị hạ một giá trị xuống thấp? Thế giới này đã từng quá tuyệt vời đến nỗi Đức Chúa Trời thấy nó là tốt lành. Nhưng rồi tại sao nó trở thành một thế giới đầy đau thương, nước mắt, ganh tị, hờn giận, bệnh hoạn và chết chóc? Đó là vì tội lỗi xâm nhập vào thế giới chúng ta. Tội lỗi bắt nguồn từ ai và bằng cách nào đã xâm nhập vào thế giới này? Đức Chúa Giêsu đã trả lời câu hỏi này khi Ngài nói với những người khác ở trong sách Giăng đoạn 8 câu 4. Kinh Thánh viết trong sách Giăng đoạn 8 câu 4 lời của Đức Chúa Giêsu: các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Bởi lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Và trong sách Một Giăng đoạn 3 câu 8, Kinh Thánh Một Giăng đoạn 3 câu 8, Giăng đã viết như sau: kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu, vả con Đức Chúa Trời hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Chúng ta biết rằng tội lỗi bắt nguồn từ ma quỷ. Vì vậy, những người nói dối, dâm dục, ganh ghét nhau là đầy tớ của ma quỷ, vì hễ phạm tội là thuộc về ma quỷ. Những người đi tôn thờ thế giới khoa học và tuyên bố mình theo một cái chủ nghĩa không tin bất kỳ một thần thánh nào, dầu tốt, dầu xấu, họ cũng không chấp nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên Kinh Thánh cho biết có sự hiện hữu của Đức Chúa Trời cũng như có sự hiện hữu của ma quỷ, tức là Satan. Kinh Thánh Tân Ước đề cập đến ma quỷ và Satan tổng cộng 71 lần. Chúng ta sẽ chấp nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và chúng ta sẽ không chối bỏ sự tồn tại của ma quỷ. David đã viết trong bài thơ của ông trong sách Thi Thiên đoạn 53 câu 1: kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Vậy những người không chấp nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời thì không thể gọi là những người khôn ngoan ở trên đất này. Chúng ta cũng xem xét ma quỷ đến từ đâu. Đức Chúa Giêsu lại phán ở trong sách Luca đoạn 10 câu 18: ta thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp, trong Luca đoạn 10 câu 18. Và trong sách Ê-sai đoạn 14 câu 12 đến 15 cũng cho chúng ta biết rõ ràng: ở sao mai con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các nước lớn kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ lên trời, sẽ nhấc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc, ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Sao mai con trai của sáng sớm, ở đây nói về Lucifer. Lucifer vốn là một thiên sứ trưởng xinh đẹp ở trên trời, người được Đức Chúa Trời yêu thương vô cùng. Tuy nhiên vì không thỏa lòng, muốn chiếm được ngôi vị cao nhất, nên Lucifer đã nổi loạn chống lại đấng rất cao. Thay vì tên được gọi vinh quang là Lucifer, con trai của sáng sớm, thì bị đổi tên là Satan. Và Satan bị quăng xuống thế gian cùng với 1/3 thiên sứ đi theo. Sách Khải Huyền nói vấn đề này như sau: bấy giờ có cuộc chiến đấu trên trời, Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng. Rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại, song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn nó bị quăng xuống đất, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó bị quăng xuống đất và sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Trong Khải Huyền đoạn 12 từ câu 7 đến câu 9, Michel được viết ở trong sách Khải Huyền chỉ về đấng Cơ Đốc, đấng Rít, con của Đức Chúa Trời. Lucifer vì ganh tị với địa vị của con Đức Chúa Trời nên đã bộc lộ sự bất mãn đối với Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã giải thích cho Lucifer và kiên nhẫn chờ đợi để Lucifer dẹp bỏ lòng bất chính mà quay về sự ăn năn. Nhưng sự bất bình và không thỏa lòng đến cực điểm của sự nổi loạn. Vì sự hòa bình ở thiên đàng không thể nào chấp nhận những hạt giống của sự bất bình, nên Michel đã dùng công lý và đưa Lucifer cùng những thiên sứ theo Lucifer, tức là Satan, ra khỏi thiên đàng. Những gì chúng ta cần nhận biết và suy gẫm: Đức Chúa Trời rất muốn tất cả những tạo vật của Ngài, các thiên sứ cũng như mọi người sẵn lòng dâng phục Ngài, vui vẻ phục tùng ý muốn Ngài bằng tình yêu thương và tấm lòng chân thật. Với sự dâng phục vui vẻ, những hành động cao quý và đáng trân trọng. Nếu có điều này thì không một xã hội nào hay một đất nước nào mà không có sự vui thỏa vĩnh hằng ở trong Đức Chúa Trời. Vì nền tảng trong vương quốc của Ngài là gì? Tự do và yêu thương, trong khi nền tảng của Satan là sự áp bức và dối trá. Đức Chúa Trời của chúng ta đã chuẩn bị một khu vườn tuyệt đẹp cho Adam và Eva. Ngài yêu thương và đặt họ làm người giữ ở trong khu vườn này, một người quản gia để tận hưởng hạnh phúc và yêu thương nhau. Cũng như các bậc cha mẹ là những người luôn yêu quý con mình, muốn đến thăm viếng và chăm sóc chúng, mong ước con cái mình được hạnh phúc khi có gia đình riêng. Đức Chúa Trời đã thường xuyên đến thăm gia đình mới của Adam và Eva, chăm sóc họ, chúc phước cho họ, và Ngài cũng lập giao ước với họ ở trong vòng tay yêu thương của Ngài. Trong buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị vườn Ê-đen một cách hoàn hảo. Lý do tại sao Đức Chúa Trời phán với Adam và Eva nhưng về cây điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, không phải vì Ngài hà tiện, cũng không có chất độc nào ở trong trái cây này, nhưng đó giúp cho Adam và Eva nhận ra mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người. Ngài là đấng tạo hóa, là chủ của muôn vật. Chữ Chúa trong danh từ Hán Việt nghĩa là chủ. Đức Chúa Trời, Ngài là chủ của muôn vật. Ngài đặt cây biết điều thiện và ác trong vườn là bằng chứng việc Ngài chính là chủ ngôi vườn. Vì thế tránh xa cây cấm này là dấu hiệu dâng phục và trung thành với Ngài. Khi chúng ta dâng phục và trung thành với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ khẳng định được tình yêu của Ngài đối với chúng ta, và ngược lại thì trái cấm thật sự là sự giao kết giữa tình yêu buộc chặt con người. Nhưng kính thưa quý ông bà chị em, Adam và Eva đã không vâng lời. Con rắn theo như sách Khải Huyền là ma quỷ hay Satan đã dẫn dắt cả thế gian đi sai lệch. Rắn nói với người nữ rằng hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình sẽ mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý, vì để mở trí khôn bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 1 đến câu 6. Kết quả sự bất tuân này Con người đã đưa sự chết vào ở trong thế gian này. Con người bị đuổi ra khỏi giường. Rồi, kính thưa quý ông bà chị em, Adam và Eva đã mất đi đặc ân của sự sống trong vườn Ê-đen. Họ không còn được ăn trái cây của sự sống. Họ nhìn thấy hoa tàn héo, lá vàng rụng khỏi cây, và họ nhận ra rằng cái chết đã trở thành cách giải quyết cho sự sống của mọi loài thọ tạo. Họ buồn khổ, và từ đó con người xa cách với Đức Chúa Trời. Tấm lòng con người trở nên tội lỗi nhiều hơn, và thể xác họ yếu đuối. Con người trải qua quá trình thoái hóa thay vì tiến hóa. Satan trở thành kẻ cai trị thế gian này, và con người đã chịu phục dưới ách thống trị của Satan. Khắp nơi trên thế gian này tràn đầy sự ganh tị, tranh đấu, căm thù và bi kịch. Bây giờ con người phải đương đầu đến đói kém, và bi kịch con người phải đương đầu với đói kém, sợ hãi, bệnh tật và cuối cùng sự chết. Dối trá, xấu xa và độc ác tràn ngập vào lòng con người. Nhiều người không còn tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Vì thế Đức Chúa Trời đưa ra một kế hoạch để giải thoát cho thế giới này khỏi sự phát triển của tội lỗi. Với tình thương vô đối của Ngài, Ngài đã có một kế hoạch cứu rỗi. Chúng ta biết rằng ngày nay khắp nơi có quá nhiều tin tức về những tai nạn liên quan đến xe cộ, máy bay và nhiều điều tội ác xảy ra cho con người: trộm cướp, mưu sát. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tiếp tục cuộc hành trình không dừng lại. Nhiều người là nạn nhân. Trái lại, Đức Chúa Trời có năng quyền thấy được tương lai, thấy được kết quả khủng khiếp của tội lỗi. Vì thế Đức Chúa Trời lập một kế hoạch cứu nhân loại. Kính thưa quý ông bà chị em, sau khi con người phạm tội, Đức Chúa Trời phán trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15: người sẽ giày đạp đầu mày. Điều này ngụ ý rằng Đức Chúa Giêsu sẽ đến như là con người để chế ngự quyền lực của Satan và chiến thắng Satan. Ngoài ra, việc dâng con sinh tế ở trên bàn thờ, Chúa muốn dạy con người về sự hy sinh vô cùng quan trọng của đấng cứu chuộc. Ngài thực hiện sự đền tội cho con người. Con người phải bày tỏ đức tin trong đấng cứu chuộc bằng cách tham gia vào nghi lễ. Đây là lý do tại sao Giăng Báp Tích đã giới thiệu Chúa Giêsu với những người Do Thái trong Giăng đoạn 1 câu 29: kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ngày nay chúng ta thấy rất nhiều việc cúng kiến, họ đều dâng một con vật. Những con vật ở trên bàn thờ này là tượng trưng cho sẽ có một ngày Đức Chúa Giêsu đến thế gian này chịu chết để làm giá cứu chuộc cho nhân loại. Nhiều người đã dâng những củ cúng trên bàn thờ nhưng vẫn không hiểu được lý do mà họ dâng củ cúng này. Trong sách Khải Huyền đoạn 13 câu 8, sứ đồ Giăng có nói rằng hết thảy những cư dân trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Chiên con bị giết từ buổi sáng thế là những chiên con vô tội được dùng làm vật hy sinh đền tội cho con người từ buổi sáng thế. Và việc làm này là ảnh tượng về sự hy sinh thật của Đức Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá. Và thật vậy, bất kỳ ai thực hiện nghi lễ dâng con sinh tế để chuộc tội trong thời cũ ước là bày tỏ đức tin của họ trong Chúa Giêsu Christ, và họ sẽ được cứu bởi đức tin. Cho nên cuối cùng chúng ta thấy rằng con người sa ngã làm cho thiên đàng tràn ngập đau buồn. Thế giới mà Đức Chúa Trời tạo dựng bị băng hoại vì lời nguyền rủa của tội lỗi. Con người bị kết tội, sống trong đau khổ và chết chóc. Họ không có lối thoát cho những người phạm luật pháp. Các thiên sứ không còn hát những bài ngợi khen sự đau thương vì sự hư hại mà tội lỗi gây ra bao trùm thiên đàng và địa ngục. Con của Đức Chúa Trời đã đến thế gian này để cứu nhân loại, để giải thích luật pháp, Ngài xót xa vì phải chứng kiến nhân loại chịu nhiều đau khổ không ngừng ở trên thế giới hư mất này. Nhưng với tình yêu siêu phàm, Ngài đã dạch ra một kế hoạch và nhờ đó con người có thể được cứu chuộc. Con người phạm luật pháp Đức Chúa Trời phải trả giá bằng chính sự sống của mình. Và Ngài đến thế gian là đấng cứu chuộc cho nhân loại theo yêu cầu của luật pháp. Vì là luật pháp thánh như chính Đức Chúa Trời, cho nên chỉ những ai ngang bằng với Đức Chúa Trời thì mới có thể chuộc được sự vi phạm luật pháp. Không có ai trong sạch hoàn toàn, không có ai ngoại trừ đấng Cơ Đốc mới có thể cứu chuộc nhân loại sa ngã khỏi sự rủa xả của luật pháp và đem họ trở lại hòa hợp với thiên đàng. Đấng Cơ Đốc đã gánh lấy tội lỗi và sự nhục nhã mà tội ác ngăn cách Cha với con Ngài. Đấng Cơ Đốc đã nhận lấy cái chết đau thương để cứu nhân loại khỏi bị hủy phá. Chúng ta tạ ơn Chúa. Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, là suối nguồn của tình yêu thương. Từng tình yêu của Đức Chúa Trời được viết trên từng nụ hoa, từng ngọn cỏ, từng những chú chim đáng yêu, tạo nên khúc nhạc hạnh phúc trên bầu trời. Kính thưa quý bà chị em, tình yêu của Đức Chúa Trời là vô đối. Và Đức Chúa Giêsu, Ngài đã đến thế gian này trong một chương trình cứu chuộc để ban phước cho chúng ta khi nhân loại sa ngã, và chương trình cứu chuộc của Chúa được thực hiện. Chúng ta biết rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúng ta hiểu được nhân loại sa ngã và chúng ta được hiểu rõ ràng rằng hễ ai tin Đức Chúa Giêsu thì sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.